Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky hiện thúc giục các chính trị gia Mỹ hãy làm nhiều hơn nữa để bảo vệ đất nước của ông trước cuộc xâm lăng của Nga. Trong bài diễn văn trực tuyến trước Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư 16 tháng 3, trong đó ông kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden hãy là nhà lãnh đạo hòa bình của thế giới.
Russia has turned the Ukrainian sky.
Nga đã biến bầu trời của Ukraine thành nguồn gốc dẫn đến cái chết của hàng ngàn người.
Tổng thống Zelensky tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện vùng cấm bay trên Ukraine và yêu cầu có thêm phi cơ cùng hệ thống phòng thủ để đối phó với cuộc xung đột bắt đầu hồi tháng rồi, vốn đã gây tàn phá lớn lao trên đất nước ông.
Quân đội Nga đã bắn gần 1.000 hỏa tiễn và thả vô số bom đạn xuống Ukraine. Họ sử dụng máy bay không người lái để giết chúng tôi một cách chính xác. Đây là nỗi khủng khiếp mà Âu Châu chưa từng chứng kiến trong 80 năm qua. Trong lúc chúng tôi yêu cầu một câu trả lời từ cả thế giới đối với vụ khủng bố này, đây có phải là yêu cầu quá nhiều hay không? Thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine sẽ cứu mạng được nhiều người. Đây có phải là yêu cầu quá nhiều hay không? Một vùng cấm bay chỉ vì mục đích nhân đạo mà thôi.
Ông cũng kêu gọi cần có thêm các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Nga.
It is true. In the darkest time for our country.
Đó là sự thật trong thời kỳ đen tối nhất với đất nước của chúng tôi và cả Âu Châu. Tôi kêu gọi các bạn hãy làm nhiều hơn nữa. Các biện pháp trừng phạt mới cần liên tục hàng tuần cho đến khi bộ máy quân sự của Nga ngừng hoạt động. Cần có những hạn chế đối với tất cả những người mà chế độ bất công này dựa vào. Chúng tôi đề nghị rằng Hoa Kỳ trừng phạt tất cả các chính trị gia ở Liên bang Nga.
Tổng thống Ukraine kết thúc bài diễn văn với lời kêu gọi trực tiếp bằng tiếng Anh đến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
As the leader of my niche.
Là người lãnh đạo của đất nước Ukraine, tôi kêu gọi Tổng thống Biden. Ông là lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ và tôi ước ao là một nhà lãnh đạo của thế giới vì điều đó có nghĩa là sẽ dẫn dắt cho nền hòa bình.
Được biết, cùng với NATO, ông Biden và các nước khác đã chống lại việc thiết lập vùng cấm bay giữa các quan ngại rằng việc này có thể leo thang đến cuộc đối đầu vũ khí nguyên tử với Nga. Cho đến nay, Tòa Bạch Ốc cũng không ủng hộ một đề nghị nhằm di chuyển các chiến đấu cơ MiG do Nga chế tạo sang Ukraine, mặc dù ý kiến này được một số ủng hộ tại Quốc hội. Ông Zelensky cũng nhắc nhở Quốc hội đến vụ tấn công ngày 11 tháng 9 vào Tòa Tháp Đôi hồi năm 2001 và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Trong đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ là bà Nancy Pelosi giới thiệu ông bằng một số tiếng Ukraine.
Good morning, Mr. President. Good morning, Madam Ambassador, who is with us this morning.
Kính chào Tổng thống và thưa bà đại sứ. Bà đã đến với chúng tôi sáng nay, thưa đại sứ Osaka Makarova và Tổng thống. Tôi rất vinh dự được giới thiệu với Quốc hội Hoa Kỳ vốn vô cùng kính trọng, ngưỡng mộ và đánh giá cao sự lãnh đạo dũng cảm của các bạn. Tôi có vinh dự đặc biệt được giới thiệu với các bạn đồng viện. Đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thật vinh quang và anh hùng cho Ukraine.
Để kết thúc lời nhận xét của mình, ông Zelensky đặt tay lên ngực để cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Quốc hội Mỹ. Được biết, bài phát biểu của ông Zelensky được đưa ra một ngày sau khi ông đưa ra lời cầu xin Quốc hội Canada về các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga và việc áp đặt vùng cấm bay đối với Ukraine. Ông đã đưa ra những lời kêu gọi tương tự đối với Quốc hội Anh và châu Âu trong tháng này. Trong đó, Nga vẫn gọi các hành động của mình ở Ukraine là một hoạt động đặc biệt. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc đó đang đi đúng theo kế hoạch.
Chiến dịch tiến hành hết sức thành công theo đúng với những kế hoạch đã được chấp thuận trước.
Ông Putin nói thêm rằng Nga sẽ đạt được mục tiêu và sẽ không đầu hàng trước những gì mà ông gọi là âm mưu của Tây Phương nhằm thống trị toàn cầu và chia rẽ đất nước ông.
Tất cả các nhiệm vụ đặt ra chắc chắn sẽ được giải quyết. Chúng tôi sẽ bảo đảm an ninh của Nga và người dân của chúng tôi một cách đáng tin cậy. và sẽ không bao giờ cho phép Ukraine làm bàn đạp cho các hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi.
Ông Putin cũng thấu hiểu những đau khổ mà các biện pháp cấm vận của Tây Phương gây ra cho nền kinh tế Nga. Thế nhưng, ông nhấn mạnh rằng Nga có thể đứng vững.
Những hành động bất hợp pháp nhằm đóng băng một phần dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga, vạch ra một ranh giới về độ tin cậy của cái gọi là tài sản hạng nhất. Trên thực tế thì Mỹ và EU đã tuyên bố vỡ nợ thật sự về nghĩa vụ của họ đối với Nga. Bây giờ mọi người đều biết rằng dự trữ tài chính có thể bị đánh cắp một cách đơn giản.
Trong khi đó, Tổng thống Nga luôn mô tả các nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ của Ukraine là các phần tử tân phát xít thực hiện vụ diệt chủng đối với người nói tiếng Nga ở đông bộ Ukraine.
Đó là một mối đe dọa thực sự. Trong tương lai gần với sự hợp tác quân sự quốc tế, chế độ thân phát xít ở Kyiv có thể đã nhận được vũ khí hủy diệt hàng loạt mà mục tiêu tất nhiên sẽ là Nga.
Còn Tổng thống Biden nay gọi ông Putin là một tội phạm chiến tranh, trong khi ông Biden kể ra các vụ ném bom vào bệnh viện, cũng như các bác sĩ bị bắt làm con tin. Trong quá khứ, Tổng thống tránh sử dụng từ ngữ tội phạm chiến tranh khi nói đến cuộc điều tra về vụ xâm lăng của Nga vào Ukraine. Và tòa án quốc tế đã ra lệnh cho Nga phải ngừng các hoạt động tại Ukraine, mặc dù phán quyết này rất khó khăn để thực thi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.